Chào mừng các bạn đến với khóa học tuyển dụng nâng cao của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong khóa học này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề HRBP là gì? Hiểu đúng vai trò HRBP hiện nay ở Việt Nam. Đối tượng của khóa học thì khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm mà như là những bạn đang học chuyên ngành nhân sự hoặc là trái ngành và có mong muốn tìm hiểu về nghề nhân sự hoặc là một số bạn đang làm công việc nhưng mà có liên quan đến nhân sự như là hành chính, kế toán và muốn tìm hiểu thêm về công việc CNB, tuyển dụng, luật lao động, v.v. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung bài học ngày hôm nay thì đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng hoặc là bạn cũng có thể sử dụng phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai là bạn có thể chỉnh tốc độ video lên 1.25 nếu muốn tiết kiệm thời gian với bài học. Mình cùng nhau điểm qua các nội dung chính của bài học. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu HRBP là gì, HRBP là làm gì trong doanh nghiệp, cùng một số câu hỏi đáp về HRBP để làm rõ hơn về khái niệm này. Còn về mục tiêu của bài học ngày hôm nay á, thì trong bài học nghề nhân sự là làm gì trước đây, mình đã cùng nhau tìm hiểu các chức năng quan trọng trong phòng nhân sự. Tuy nhiên thời gian gần đây thì chúng ta lại nghe đến nhiều cái tên mới lạ và có vẻ tây hơn theo cách nói vui, đang được nhiều công ty săn đón, một trong số đó là HRBP. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm này trong bài học ngày hôm nay các bạn nha. Đồng thời mình có một cái khuyến nghị trước khi bạn bắt đầu bài học với mình, đó là nội dung bài học này chỉ là một cái quan điểm cá nhân của mình dựa trên hai yếu tố. Đầu tiên là thực tế trải nghiệm và các mô tả công việc đang tuyển dụng vị trí này trên các website tuyển dụng. Cho nên, để có thể tìm hiểu về kiến thức hàn lâm hoặc là các khái niệm chuẩn về HRBP thì bạn có thể tham khảo một cái JD về vị trí này mình có đính kèm trên trang blog HRVN Academy. Đồng thời mình cũng có một cái đề xuất khác là nếu mà bạn không sử dụng tốt tiếng Anh á, thì bạn có thể ghé kênh podcast nhân sự trên YouTube. Đây là kênh tri thức về kỹ năng quản trị nhân sự và phát triển tổ chức được phát sóng hàng tuần từ Hoa Kỳ. Cũng đã có những cái chia sẻ khá đầy đủ về mô hình HRBP chuẩn quốc tế để các bạn có thể tham khảo và mình có nhiều góc nhìn đa chiều hơn. Và bây giờ mình đi vào phần đầu tiên, đó là tìm hiểu về HRBP là gì. Để các bạn newbie đang tìm hiểu nghề nhân sự có thể dễ dàng hình dung về HRBP thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc ra đời của khái niệm này. Thì cụm từ HRBP xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách Human Resource Champions của tác giả Dave Ulrich giới thiệu vào năm 1997 và nó nhanh chóng được xem là cuốn sách hay nhất hiện có về nhân sự sau khi ra mắt. Đây được xem là nền tảng đầu tiên cho xu hướng nhân sự hiện đại ngày nay. HRBP là viết tắt của từ Human Resource Business Partner, nên có thể hiểu đơn giản HRBP sẽ bao gồm 3 phần chính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đầu tiên là Human Resource, tiếp theo là Business và tiếp theo là Partner. Là một người có thể nói là rất là am hiểu về nhân sự và dựa trên mô hình mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai của business đóng vai trò là partner về tất cả các vấn đề liên quan đến HR để hoàn thành mục tiêu chung của business unit. Trong bài học này mình sẽ gọi tắt là BU các bạn ha. Thì tức là những cái giải pháp nhân sự được cung cấp tư vấn phải nhằm mục đích cuối cùng là đạt mục tiêu chung của phòng ban BU đó, chứ không phải là hoàn thành mục tiêu riêng của phòng nhân sự. Nó giúp giải quyết tình trạng thiếu liên kết giữa khối vận hành sản xuất và bộ phận nhân sự, đó là tôi chỉ hoàn thành tốt công việc của tôi, dẫn đến không có cùng mục tiêu và đồng thời có thể phát sinh những cái mâu thuẫn hoặc là chiến lược không có đồng nhất và không hướng đến cái kết quả cuối cùng là được đạt được mục tiêu của công ty. Vậy thì HRBP là làm gì? Để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ dựa vào các JD tuyển dụng được đăng trên các website tuyển dụng tại Việt Nam, chứ không dựa trên phiên bản gốc về định nghĩa HRBP các bạn ha. Hay là một số chuyên gia nhân sự hay gọi vui rằng đây là các biến thể hay gọi là phiên bản lai của HRBP để phù hợp với thị trường lao động địa phương. Và tất nhiên nó cũng đang được tối ưu dần theo thời gian. Thì căn cứ vào cơ cấu tổ chức từng công ty á, thì HRBP thường được chia theo khối chức năng, như là HRBP cho khối sales hoặc là khối vận hành sản xuất, hoặc là chia theo phòng ban chi nhánh, như là HRBP cho chi nhánh A, chi nhánh B, chi nhánh C, vân vân. HRBP được xem là một vị trí cấp cao. HRBP được xem là một chuyên gia nhân sự có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của tổ chức để phát triển và chỉ đạo một cái chương trình nhân sự hỗ trợ chặt chẽ với các mục tiêu của tổ chức. Thay vì làm việc chủ yếu như một phần của bộ phận nhân sự nội bộ, thì HRBP làm việc chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao, làm cho HR trở thành một phần của chiến lược tổ chức. Đôi khi HRBP lại thiên về một chức năng trong HR. Các công ty thường bổ sung vị trí HRBP khi có một số vấn đề bất ổn cần giải quyết. Cho nên tùy vào cái tình hình của khối hoặc là phòng ban lúc đó mà mô tả công việc của HRBP tuyển mới sẽ được xây dựng khác nhau. Có nơi thì yêu cầu có kinh nghiệm nhiều về tuyển dụng, có nơi thì lại yêu cầu kinh nghiệm nhiều về CNB hoặc là quan hệ lao động, vân vân. Hoặc là có khi là tất cả những yêu cầu trên. Tức là lúc này HRBP ngoài việc làm chiến lược chung cùng với quản lý của business unit mà họ đang phụ trách, thì còn phải mạnh về một cái mảng chức năng nào đó trong HR. Mình đưa ra ví dụ như sau. Khối sản xuất của nhà máy A đang gặp vấn đề về việc là nhân viên nghỉ việc lên đến 80% trong 2 tháng thử việc. Đồng thời, tỷ lệ không hài lòng của nhân viên đang làm cũng tăng từ 2% lên 10% trong khảo sát cuối năm. Đồng thời, qua năm mới thì cần phải mở rộng thêm một xưởng và cần thêm 2 quản đốc, nhưng mà vẫn chưa xác định được là ai có đầy đủ năng lực để có thể làm được vị trí này. Thì sau nhiều lần giám đốc nhà máy làm việc với phòng nhân sự thì chỉ mới giải quyết qua loa, do phòng nhân sự phải phục vụ nhiều nhà máy khác nhau, và mức độ am hiểu của họ về chính sách lương ca kíp của nhà máy A không được đầy đủ, cho nên không thể giải quyết tốt vấn đề đang được xem là thách thức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của nhà máy A. Vậy thì yêu cầu đặt ra lúc này là cần một vị trí HRBP am hiểu về đặc thù của nhà máy để cùng giám đốc tại đây tối ưu lại cơ cấu tổ chức, giữ chân lên các kế hoạch để giữ chân lại được nhân sự mới, giảm tỷ lệ nghỉ việc, các chương trình gắn kết nhân viên, xây dựng các chương trình tạo động lực phù hợp, xây dựng đội ngũ tài năng kế thừa, vân vân. Vậy thì lúc này HRBP ở đây lại được yêu cầu là phải có tối thiểu khoảng 70% thiên về kinh nghiệm về TA, Talent Acquisition mà mình đã học ở bài trước. Bạn có thể tham khảo lại trên kênh YouTube của HRVN Academy. Hoặc là có một số nơi tuyển dụng với chức danh là HRBP, tuy nhiên công việc thì lại là trên 80% là sẽ làm công việc của một bạn TA đơn thuần hoặc là CNB đơn thuần. Còn 20% còn lại thì sẽ phụ trách một số cái công việc cả khác do quản lý trực tiếp phân công. Đôi khi HRBP được xem là một HRM. Quay lại cái ví dụ vừa nêu trên á, thì HRBP lúc này lại được yêu cầu quản lý gần như là tất cả các team chức năng của nhân sự, như là tuyển dụng, CNB, quan hệ lao động, L&D, vân vân. Và được xem như là gần như là một HRM của chi nhánh dưới sự quản lý của giám đốc nhân sự tập đoàn. Điều này thì mình cũng thấy khá nhiều ở JD, các vị trí đang tuyển về HRBP. Cho nên khi các bạn quan tâm và tìm việc ở vị trí HRBP á, thì cần nghiên cứu kỹ mô tả công việc để xem nó có phù hợp với năng lực cá nhân của bạn hay không. Vì hiện tại thì trên 90% mô tả công việc HRBP đang là không giống nhau. Tuy nhiên, có một yêu cầu sẽ luôn có đối với vị trí HRBP, đó là tư duy làm việc phải gắn với mục tiêu kinh doanh của phòng ban hoặc là BU mà HRBP phụ trách các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ đi qua phần hỏi đáp về HRBP. thì do khái niệm về HRBP còn khá mới mẻ ở Việt Nam, cũng như mô hình này không độc nhất ở từng công ty, cho nên ít nhiều nó sẽ khiến cho các bạn newbie lần đầu tiếp xúc với khái niệm này sẽ còn mơ hồ, dù đã đọc hoặc là nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan. Cho nên mình bổ sung thêm phần Q&A về HRBP để phần nào đơn giản hóa lại các nội dung trình bày. Đầu tiên, vai trò chính của HRBP là gì? Ở đây thì mình sẽ không phân theo level các bạn ha. Cơ bản thì HRBP sẽ có vai trò liên quan đến lập kế hoạch phát triển và phân tích chi phí, tất cả các công tác liên quan đến nhân sự, như là cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, nhận diện và phát triển tài năng, các kế hoạch nhân sự kế thừa, lộ trình thăng tiến, vân vân. Hoặc là các hoạt động gắn kết nhân viên, giữ chân nhân viên, xây dựng chính sách, hoặc là scheme bonus, hoặc là đánh giá performance, vân vân. Thứ hai, HRBP phải được tham gia tất cả các cuộc họp về chiến lược liên quan đến các hoạt động kinh doanh, hoặc là các hoạt động trực tiếp diễn ra hàng ngày tại phòng ban BU mà HRBP phụ trách, để nắm rõ về tình hình hiện tại. Đồng thời cũng có thể phải nhận được những cái email liên quan đến hoạt động của BU để HRBP có thể nắm được thông tin một cách đầy đủ, thì mới có thể đưa ra những cái giải pháp cũng như là cùng với business unit có những cái chiến lược phù hợp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa HRBP và HR truyền thống là gì? Theo mình, điểm khác biệt đầu tiên đó là tư duy về việc phải gắn mục tiêu công việc hiện tại của mình với mục tiêu kinh doanh của phòng ban BU mà họ phụ trách. Tức là nói vui là phải lăn lộn ăn nằm ở BU để hiểu từ trong ra ngoài, thì từ đó mới có thể đưa ra được nhiều cách, nhiều giải pháp để đảm bảo công tác nhân lực hoặc là liên quan đến nhân sự đi kịp với mục tiêu kinh doanh. Mình ví dụ, khi BU có kế hoạch mở rộng nhà máy thì HRBP sẽ đã có trong tay cái cơ cấu tổ chức nè, phải đánh giá nhân sự tiềm năng có thể phát triển lên một số vị trí, hoặc là team mới sẽ nên được cơ cấu như thế nào. Đồng thời HRBP cũng có thể nhanh chóng kết nối với các team chức năng của HR, ví dụ như là team TA, để lên plan tuyển dụng theo lộ trình mở rộng, hiểu điểm nghẽn ở đâu để cùng tìm giải pháp, hoặc là cùng với team CNB để lên plan xây dựng chính sách lương, cùng team L&D để lập kế hoạch training cho nhân viên mới, vân vân. Thì từ các dữ liệu đó thì họ có thể là cố vấn đáng tin cậy cho giám đốc nhà máy để triển khai ngay, và công tác phối hợp giữa với HR team sẽ rất là nhanh chóng, bởi vì HRBP sẽ dễ dàng có cùng tiếng nói với HR team hơn. Và ngược lại, nếu mà nhà máy không có vị trí HRBP thì các công tác triển khai sẽ mất nhiều thời gian hơn. Giám đốc nhà máy sẽ phải làm việc với từng team chức năng độc lập của phòng nhân sự, chẳng hạn như là trao đổi với team tuyển dụng để lên các kế hoạch thời gian tuyển dụng, hỗ trợ họ tìm hiểu các vị trí sắp tuyển. Team CNB cũng phải nghiên cứu từng định nghĩa về ca kíp làm việc để xây dựng chính sách cho hợp lý, vân vân. Hoặc đôi khi là bên nhà máy cũng không hiểu hết được các điểm nghẽn của HR team, dẫn đến là có thể sẽ có những cái phát sinh mâu thuẫn trong quá trình kết hợp để thực hiện plan. Điểm khác biệt thứ hai bạn có thể thấy rõ đó là vai trò partner. Tức là một HR truyền thống, họ chỉ cần làm tốt công việc của họ, sau đó thì không còn liên quan nhiều với kết quả của phòng ban BU. Mình ví dụ, bạn tuyển dụng thì chỉ cần cung cấp đủ cho phòng ban BU theo yêu cầu, chẳng hạn là 100 nhân sự theo yêu cầu, thì sau đó việc 100 nhân sự này làm việc hiệu quả tới đâu, có đạt kết quả hay không thì bạn tuyển dụng sẽ ít quan tâm. Họ phải lo là phải tuyển tiếp nhân sự cho các BU khác rồi. Còn với HRBP thì phải là partner của phòng ban BU đó, phải chẳng hạn như là phải liên tục take care các nhân viên để đảm bảo lấp đầy các khoảng trống năng lực, bằng cách như là đề xuất các khóa training, hay là cùng xây dựng các chương trình thi đua, thực hiện các khảo sát, các hoạt động gắn kết, vân vân. Và theo suốt một vòng đời của nhân viên, từ lúc họ gia nhập đến lúc họ rời đi tức là nghỉ việc, để đảm bảo kết quả hoạt động của phòng ban BU đó. HRBP có thuộc phòng nhân sự hay không? Thì trường hợp HRBP là một cái vị trí cố vấn nhân sự cấp cao thì thường sẽ thuộc ban giám đốc. Một số nơi thì HRBP sẽ kiêm nhiệm luôn là giám đốc nhân sự. Còn với các level thấp hơn như là manager, supervisor, vân vân thì thường vẫn thuộc định biên của phòng nhân sự. Tuy nhiên họ có thể làm việc trực tiếp với phòng ban BU nhiều hơn. Cái này thì sẽ tùy vào cơ cấu tổ chức của từng công ty chứ không giống nhau các bạn ha. HRBP có phải làm các công việc như là tuyển dụng, tính lương, vân vân hay không? Thì về cơ bản thì HRBP sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với các team chức năng của HR như là tuyển dụng, CNB, L&D, vân vân, để tìm các điểm đau hay còn gọi là pain point. Từ đó thì có giải pháp phù hợp để tìm ra các giải pháp đảm bảo tuyển dụng hoặc là phát triển nhân sự làm sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất. Chứ HRBP thì sẽ không tuyển dụng trực tiếp hay là tính lương. Tuy nhiên vẫn có thể tham gia trong một cái quá trình phỏng vấn nào đó, hay là với CNB thì có thể là vẫn hỗ trợ check time sheet, bonus scheme, vân vân, thì tùy thực tế phát sinh. Và như đã nói ở trên thì một số JD về vị trí HRBP vẫn làm công tác tuyển dụng và CNB, thì đó là cái yêu cầu từ đầu khá là rõ ràng, cho nên bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ JD trước khi ứng tuyển. Và đồng thời khi bạn đã đồng ý để nhận job thì phải tuân thủ các yêu cầu đó, chứ bạn sẽ không thể so sánh là chức danh HRBP thì sẽ không làm các công việc này, như vậy thì sẽ chưa đúng các bạn ha. HRBP thường có thu nhập tốt hơn đúng hay không? Sau khi bạn đã tìm hiểu qua về HRBP thì rõ ràng ngoài kiến thức chung về nhân sự thì HRBP phải am hiểu về tổ chức cũng như kinh doanh. Đồng thời vai trò partner cũng là một cái yêu cầu đòi hỏi bạn phải có kỹ năng giao tiếp tốt, sự tin cậy và bản lĩnh. Cho nên mức thu nhập offer cho vị trí này theo mình thấy là thường tốt hơn. Bạn có thể tham khảo phần so sánh lương này trên một số trang web tuyển dụng để có thêm các góc nhìn đa chiều hơn về câu hỏi này các bạn nhé. Tiếp theo là có phải các công ty đều cần vị trí HRBP hay không? Câu trả lời của cá nhân mình là không. HRBP chỉ thực sự cần thiết ở các công ty có nhiều phòng ban BU. Mình ví dụ một công ty có nhiều chi nhánh, có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh khác nhau, vân vân, dẫn đến phòng nhân sự hiện tại không thể cung cấp được các dịch vụ nhân sự tối ưu cho từng đơn vị, từ đó gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Hoặc nếu là công ty muốn triển khai HRBP thì cần có một số thay đổi như là xây dựng lại các mô tả công việc trong phòng nhân sự để tránh chồng chéo, hoặc là phải có cơ chế phối hợp và trao quyền để HRBP thực sự thể hiện được vai trò của họ. Nếu không thì cũng sẽ chỉ là chức danh theo trend, chứ không thể không thực sự mang lại hiệu quả. Như vậy chốt cho câu trả lời này, đó là vị trí HRBP chỉ thực sự cần thiết cho những công ty có nhiều phòng ban chức năng khá độc lập và khác nhau, thì cần có vị trí này để có thể mang lại cái HR service cũng như là cố vấn về nhân sự, chiến lược tốt hơn, để không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của BU đó. Thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về HRBP là gì, hiểu đúng về vai trò HRBP hiện nay. Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn, thì bạn có thể để lại các phản hồi hoặc là câu hỏi vào comment bên dưới, mình sẽ ghi nhận và giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất các bạn nhé. Nếu bạn yêu thích nội dung bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin đến những người cần nó. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.